Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Người thừa kế đã được thừa kế. Lời của Chúa được chép trong sách Galati đoạn 4, câu 1 đến câu 11.
Vả tôi nói rằng, người kế tự, dầu là chủ của mọi vật, mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ, cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại, vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, A-ba, cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em.
Câu gốc, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba, cha, Galati đoạn 4 câu 6. Câu hỏi suy gẫm, sứ đồ Phao-lô nói gì về địa vị của người Galati trước kia và bây giờ? Địa vị mới đem lại cho họ điều gì? Theo bạn, khác biệt lớn nhất giữa người sống dưới thời của luật pháp và thời ân sủng là gì? Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trình bày sự đối lập về địa vị và quyền lợi giữa chúng ta khi còn thơ ấu, tức ở dưới luật pháp, với khi kỳ hạn đã định, tức ở dưới ân sủng, câu 2 và câu 3. Đầu tiên, ông cho thấy trên phương diện thừa kế gia tài, người con khi còn thơ ấu cũng chẳng khác gì nô lệ trong gia đình, không được quyền định đoạt và sử dụng tài sản trong nhà, câu 1 và câu 2. Ngược lại, trong thời kỳ của đức tin và ân sủng, chúng ta có được một địa vị mới, ấy là được làm con nuôi Ngài, câu 5, câu 7. Tại sao lại là con nuôi mà thôi? Theo các nhà giải kinh, cụm từ được làm con nuôi trong Tân Ước có nghĩa là được đặt vào vị trí như con trai trưởng thành. Điều đó có nghĩa là vị trí của chúng ta trong gia đình Đức Chúa Trời là vị trí của người con đủ điều kiện để được hưởng tất cả đặc quyền của con trưởng thành. Vị trí của kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời, câu 7, có thể sử dụng sự giàu có của cha và có thể thực hiện mọi quyền của người kế tự. Ích lợi thứ hai của địa vị mới khi ở dưới ân sủng được sứ đồ Phao-lô nói đến là Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba, cha. Điều tuyệt vời nhất mà địa vị con nuôi mang lại là Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến ngự vào lòng chúng ta. Và bởi vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, nên chúng ta không còn sống dưới sự giám sát của những nguyên tắc và luật chớ, đừng, nữa, mà chúng ta được tự do để hành động dưới sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Ngày nay, có bao giờ chúng ta cảm thấy thật khó khi phải tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì trước một vấn đề cụ thể? Và chúng ta ước gì Kinh Thánh ghi rõ những việc cần làm để không phải bối rối suy nghĩ đắn đo nữa? Nếu ai từng cảm thấy như vậy, thì câu trả lời của sứ đồ Phao-lô chính là chúng ta đã được ban cho một điều tốt lành hơn rất nhiều so với những chỉ dẫn chi tiết bằng văn tự, đó chính là Đức Thánh Linh. Thư Cô-rinh-tô nhì, đoạn 3 câu 6 viết, ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Mỗi chúng ta hãy vui hưởng sự giàu có, phong phú của địa vị làm con nuôi. Đừng sống dựa vào văn tự, nhưng vào Đức Thánh Linh trong chúng ta. Bạn có đang sống với đặc ân của người sống dưới thời ân sủng không? Tạ ơn Chúa, vì mọi sự giàu có vô hạn của Ngài đã cho con thừa hưởng. Xin giúp con sống với Đức Thánh Linh, để con được sống động mỗi ngày trong sự ban cho, dẫn dắt của Ngài. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.